Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 180. Chúng ta tiếp tục bàn về những cái điều mà người bệnh cần chú ý. Câu ca: tự tại trước bệnh khổ, không phải là không bị đau bệnh, nhưng khi bị đau bệnh mà vui vẻ chấp nhận, không quá lo sợ, đó gọi là tự tại trước bệnh khổ, đúng không chư vị? Đây mình định nghĩa đàng hoàng. Hàng phàm phu mình phải định nghĩa theo cái hàng phàm phu. Còn cái hàng thượng căn thượng trí người ta định nghĩa khác. Những người mà chứng đắc người ta định nghĩa khác. Người ta định nghĩa là tự tại trước bệnh khổ là họ không bệnh, không còn đau bệnh nữa. Cho nên mà biết người còn nghiệp hay không là coi người đó còn bệnh hay không. Một người mà còn bệnh là người còn nghiệp. Chính vì thế mà chư vị thấy không? Chư vị cao tăng, thạc đức, chư vị tổ sư, các ngài toàn là những vị thượng căn không thôi, nhưng mà đến sau cùng vẫn có bệnh. Mà có bệnh là còn nghiệp. Chư vị thấy không? Còn nghiệp tức là cái phần siêu thoát sáu đường không phải đơn giản. Không phải là đơn giản. Chính vì thế mà cái hàng phàm phu chúng ta còn nghiệp này mà thoát được sáu đường luân hồi là do chúng ta chí thành niệm Phật, tha thiết nguyện vãng sanh mà được Phật lực gia trì đưa chúng ta về Tây Phương đấy. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy thì mình mới thấy cái pháp hộ niệm này nó vi diệu vô cùng. Rất nhiều người tu học Phật mà hoàn toàn không biết cái đạo lý này. Cứ nghĩ là tu pháp nào cũng được, tu pháp nào cũng là pháp Phật. Nói một cách hời hợt vô cùng, mà gửi cái hội mạng của mình đi theo con đường vô cùng là nguy hiểm, mà không may. Cứ người ta nghĩ rằng là tu cái pháp nó hay như vậy là được. Nhưng mà không hiểu rằng là rồi một đời trôi qua, họ phải vướng nặng trong sáu đường. Nhưng mà xin thưa với chư vị, khi một người ra đi mà thân tướng cứng đơ rồi, thì vấn đề, nói thẳng thắn ra, ba đường ác đạo không vượt khỏi. Vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Chính vì thế mà mình hiểu được là cái hàng phàm phu chúng ta vẫn còn bệnh, vẫn còn đau. Nhưng mà ta có quyền vượt qua sáu đường, đi thẳng về Tây Phương. Như vậy thì chúng ta phải có một cái tâm gọi là cái tâm thoải mái trước bệnh hoạn một chút. Để khi bệnh hoạn xuống chúng ta sẵn sàng chấp nhận vui vẻ. Khi mà chư vị chấp nhận vui vẻ rồi quyết tâm niệm Phật, thì chư vị sẽ coi như là người tự tại trước bệnh khổ và vượt qua cái bệnh khổ đó đi về Tây Phương. Chứ đừng có nghĩa là chúng ta biết như vậy rồi mà bệnh khổ chúng ta không lo niệm Phật, bệnh khổ chúng ta không lo tu, cứ để rồi bệnh khổ chết rồi kêu ban hồ niệm tới thì thôi chịu thua. Như ngày hôm nay chưa bị thấy không? Một người rất là quen mà rất là ít nghiên cứu cái phương pháp hộ niệm, bận biểu đủ thứ, chưa bao giờ xuất hiện trên đường Zoom một lần nào hết trơn. Đến bây giờ thì người thân nằm trong bệnh viện trong cơn coi là không biết là xả bỏ báo thân ngày nào, vội vã kêu dậm đến cứu nạn làm sao cứu nổi. Xin thưa thực, đến lúc đó là Phật cứu không nổi, làm sao mình cứu nổi. Đi thì cũng biết làm sao mà giải quyết, ở thì cũng không đành. Cho nên xin thưa chư vị, muốn thoát nạn không chính mình phải làm, không trốn được. Quyết định một ngày nào đó chúng ta phải ra đi. Ông Tổ mà còn ghi một chữ tử thiệt lớn trên bức tường, là sau cái bức tường Phật đó, phía sau đó, để rằng một ngày nào ngài kinh hành qua, cứ kinh hành qua cái đó là nhìn thấy chữ tử, đi qua kinh hành đó nhìn thấy chữ tử. Tức là ngài nói là một ngày nào đó rất gần đây ta phải ra đi. Mà ra đi thì muốn vãng sanh phải chuẩn bị trước, không trốn tránh được. trốn tránh đến nỗi mà sau cùng trước những cái ngày giờ cuối cùng rồi kêu Duy Âm tới giải quyết làm sao được đây. Chứ vì nghĩ coi Duy Âm này có cái lực lượng gì, có cái tài ba gì mà tới là người đó vãng sạch. Cho nên muốn vãng sạch tự mình phải lo lấy, tự mình phải nghiên cứu lấy, không trốn tránh được. Không, chứ vì phải nhớ kỹ, tất cả đều do tự mình đi đọa lạc, tất cả đều do tự mình đi vãng sanh. Tự mình đi vãng sanh phải hay hơn tự mình trốn con đường vãng sanh mà đi theo con đường đọa lạc. Chư vị có công nhận không? Đúng không? Phải nhớ cho kỹ nha. Khi bệnh đến thì hãy hiểu rằng nhiều đời nhiều kiếp ta tạo nghiệp rất nặng, nay nhờ niệm Phật mà chuyển được nghiệp báo tam đồ thành nghiệp nhẹ để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Phải nhận thức rõ rệt phương pháp hộ niệm. Mập mờ phương pháp hộ niệm thì một đời tu hành sau cùng cũng không giải quyết được chuyện gì. Vì thực sự trước sau, sau trước, trên dưới dưới trên, tuy đi tính lại ta vẫn là hàng phàm phu chính hiệu, không thoát xác phàm phu, nhất định không thoát xác phàm phu. Không thoát xác phàm phu mà không nghiên cứu pháp hộ niệm kịp thời thì oan uổng cho một đời làm người, để sau cùng lấy lại thân người không được. Mong chư vị nhớ cho. Chính vì thế mà khi bệnh đến, mình phải hiểu rằng, phải quan sát rằng, phải biết quan sát, tập quan sát đi. Là do nhiều đời nhiều kiếp mình tạo nghiệp quá nặng. Nhiều đời nhiều kiếp tạo nghiệp quá nặng. Đến cái đời này rồi cái nghiệp chướng chúng ta nó kết thành một cái khối kim cương vô cùng kiên cố, phát không nổi đâu. Mong chư vị đừng có hy vọng là mình tới chùa để mà pha nghiệp, đọc cái kinh này pha nghiệp, đọc chú kia pha nghiệp, phát không nổi đâu chư vị. Bảo đảm chỉ cái hàng Bồ Tát mới pha nổi. Chỉ cái khi nào mà vượt qua sáu đường rồi chúng ta mới tìm cách phá được. Cho nên cái hàng mà cao cơ, thượng căn thượng trí, người ta phát nghiệp rồi mới vượt qua sáu đường. Còn ta lại có một dịp rất là may là qua sáu đường xong mới phá nghiệp. Hai con đường đi khác nhau. Thật sự. Cũng giống như từ đây mà lên Sydney. Chư vị mà băng rừng vượt suối, băng rừng vượt suối xong mới tới Sydney cũng tốt đấy. Còn có người thì lên máy bay qua trên này trước rồi cái rừng cái núi đã tính sau. Con đường mà lên máy bay bay lên trên này hay hơn con đường mà băng rừng vượt suối, gặp rừng phá rừng, gặp suối lấp suối, gặp núi phá núi, không nổi đâu. Mong chư vị phải nhớ. Chính vì vậy mà mình phải tập quán chiếu là chính cái nghiệp khổ trong đời này nó hiện ra là nó giúp cho chúng ta thay vì trá nợ dưới tam đồ ác đạo. Chỉ cần trá một lần này để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải quán chiếu cho thật rõ cái chỗ này. Để mà chúng ta có cái trạng thái gọi là tự tại trước bệnh khổ. Tự tại trước bệnh khổ. Cho nên khi mà quán chiếu như vậy thì một người bệnh chút, tự nhiên họ có cái niềm hy vọng. À, ta trả cái nghiệp trong tháng này thì khi ta ra đi ta khỏi trả cái nghiệp này. Còn những cái nghiệp khác nào thì kệ nó đi, ta lấy cầu A-di-đà Phật mà bao nó lại, mà gói nó lại. Cho nên luôn luôn tâm tâm niệm niệm lúc nào chư vị cũng phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì chư vị mới vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu chư vị tới đây niệm Phật để mà cầu giải nghiệp, niệm Phật để cầu giải nạn, niệm Phật để được hưởng phước báo gì đó thì vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát vòng sanh tử luân hồi, không bao giờ có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho kỹ, mong cho vị phải nhớ cho thiệt nhớ cái điểm này. Một đời Đức Thế Tôn khi thành đạo rồi, Ngài giảng kinh thuyết đạo 300 hồi, gói ghém 84.000 pháp môn. Đến khi vua Tịnh Phạn về già, Ngài trở về hoàng cung họp lại trong thân tộc. Ngài khuyên phụ thân niệm A-di-đà Phật trở về Tây Phương. Dòng họ Thích Ca nghe lời Ngài cùng nhau phát nguyện niệm Phật trở về Tây Phương. Phật ấn chứng cho những người này khi mà xả bỏ báo thân thể trở về Tây Phương, chứng vô sinh pháp nhãn. Xin thưa với chư vị, đây là cái tích mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hộ niệm cho phụ vương, hộ niệm cho dòng họ của Ngài đấy. Ta được cái may mắn nghe được cái chánh pháp của Phật, ta phải mạnh dạn để mà đi con đường gọi là trở về Tây Phương, vượt qua 6 đường trước, chứ không phải là chúng ta diệt nghiệp trước mới đi. Đây là con đường từ vô lượng kiếp chịu khổ. Còn con đường chúng ta về Tây Phương là một đời này thôi. Cho nên cái bệnh khổ nó đến, xin cho vị an nhiên tự tại, đừng quá lo sợ mà cái tâm chúng mình nó nhiễm vào trong đó, thôi gỡ ra không được, kẹt lắm đấy nha. Chư vị đồng ý không? Càng ngày càng rõ ràng chưa? Câu em phải lập nguyện kiên định một đời này quyết trả hết nghiệp để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng hay sai? Lời nguyện này nghe ra vĩ đại. Lời nguyện này nghe ra thấy ý chí kiên cường. Lời nguyện này đúng là những người gọi là vô cùng trí dũng. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị, chỉ khi nào chư vị làm một vị Đại Bồ Tát rồi mới thực sự hoàn thành cái trí dũng này. Còn là phàm phu chúng ta nói về dũng thì có dũng đó, mà nói về trí thì không có trí đâu. Coi là đặng mê trong dũng, gọi là hàng phàm phu ngang ngạnh, chứ không phải là trí dũng. Mong chư vị phải hiểu cho, một vị đắng dắt Bồ Tát các ngài có thể phát cái nguyện này. Nhưng mà khi đi về Tây Phương rồi, chúng ta mới thấy Ngài Phổ Hiền Bồ Tát ở trên cõi Tây Phương, Ngài Văn Thù Sư Lợi ở trên cõi Tây Phương, Ngài Quán Âm Thế Giới ở trên cõi Tây Phương, Ngài Mã Minh Long Thọ, tất cả chư Bồ Tát đều ở trên cõi Tây Phương. Các ngài đều phát tâm niệm Phật trở về Tây Phương hết. Vì sao? Vì trở về Tây Phương một đời các ngài thành tựu. Còn ở còn là một đáng giác Bồ Tát, một cái phẩm sanh tướng vô minh, các ngài phải trả một đại A Tăng Kỳ Kiếp các ngài mới thành Phật. Chư vị biết một đại A Tăng Kỳ Kiếp là bao nhiêu không? Có nhớ một đại A Tăng Kỳ Kiếp đâu? Một con số 1 viết thêm 140 con số 0, không biết bao nhiêu ước đó. Cứ tính 9 con số là 1 tỷ. 140 con số chia cho 9 ra là bao nhiêu? Tỷ. Mà tỷ kiếp nữa trong mấy tỷ đời nha chưa? Một kiếp trước mình nhớ chưa? Mình nhớ một kiếp là bao nhiêu chưa? Vô, nó dài vô cùng. Mà các ngài là đáng giác Bồ Tát, các ngài là ngự trong cái đài sen rồi đó, các ngài ở trong cái cánh giới tịch tịnh của ngài, các ngài mà còn khó khăn như vậy để mà thành diệu giác Bồ Tát. Chúng ta ở đây làm sao mà hy vọng tới một ngày tự mình thoát nạn được. Cho nên nếu mà lập nguyện kiên định một đời này quyết trả hết nghiệp, đây là người có dũng khí. Nhưng mà trí thì yếu rồi, trí huệ chưa đủ. Cho nên có những cái mình thấy là những người can đảm, nhưng mà thường thường rơi vào cái chỗ gọi là hữu trí bất tài. Rõ ràng không có tài mà đi theo cái con trí, cái trí là trí cả, trí cả nhưng mà trí mén, trí cả mà làm không được, sau cùng rối loạn, gọi là lực bất tòng tâm. Một đời tu hành vẫn còn vướng nặng, mong chư vị hiểu được như vậy, càng ngày chúng ta càng vững lý đạo trở về Tây Phương. Một đời này trở về Tây Phương thành đạo A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Diệu pháp âm Như Lai mát dịu ánh trăng rằm, ngát thơm khói hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.